Rồi, hello, xin chào các bạn. Và cũng xin được gửi lời chào tới các anh chị phụ huynh. Thì tối ngày hôm nay thì như bác sĩ Đại thông báo thì bác sĩ Đại sẽ có một buổi chia sẻ, buổi talk show, trò chuyện trực tiếp cùng với lại các bạn học sinh, sinh viên cũng như là các anh chị phụ huynh. Thì mọi người đợi một chút để bác sĩ Đại sẽ public cái buổi phát trực tiếp này ở trên kênh trên cái trang cá nhân của bác sĩ Đại. Xem mọi người có đang xem được không? Nếu như các bạn đang xem được thì các bạn comment để bác sĩ Đại biết nhé. Thế thì trong buổi tối ngày hôm nay ấy, thì là bác sĩ Đại sẽ có một cái buổi chia sẻ cái góc nhìn cá nhân về cái việc đây là làm thế nào để chúng ta có thể giúp được con em của mình, các bạn ấy có thể yêu thích và hứng thú với việc học. Thay vì chúng ta phải kè ở bên, chúng ta kèm cặp, chúng ta phải bắt ép thế này thế kia nhé. Thế thì bác sĩ Đại tin rằng ấy, sau cái buổi chia sẻ này ấy, thì cái góc nhìn của các anh chị, góc nhìn của các bạn học sinh, sinh viên, chúng ta sẽ hoàn toàn thay đổi nhé, hoàn toàn thay đổi về cái việc đây là làm thế nào để con em của mình có thể học một cách hứng thú và đồng thời các bạn ấy có thể đạt được những cái thành tích cao ở trong trường học cũng giống như là khi ra ngoài trong cuộc sống ấy, thì các bạn ấy sẽ thành công. Bây giờ thì chúng ta đang phát ở trên trên này. Các bạn đợi một chút nhé. Mọi người đợi một chút thì bác sĩ Đại sẽ điều chỉnh lại cái kênh phát một chút. Chúng ta đang không phát ở trên cái Facebook cá nhân. Mọi người đợi một chút nhé. Chưa biết thay đổi nào. Tại sao bác sĩ Đại lại muốn chia sẻ cái buổi học này, cái nội dung này ấy? Lý do là vì trong cái thời gian vừa qua thì chúng ta đều biết là có một cái sự việc mà nó cũng không được tốt đẹp lắm. Đó là cái việc mà một em học sinh ra khỏi kinh đích. Rồi ok. Thế rồi, hỏi đi. Nhiều cái cũng không biết. Rồi chúng ta quay trở lại với cái phần trò chuyện buổi tối ngày hôm nay ấy. Thế thì tại sao bác sĩ Đại lại có một cái buổi talk show về cái chủ đề này? Lý do là vì sao? Vì hôm trước chúng ta biết rằng có một em học sinh ấy, mà em ấy là phải nhảy từ trên lầu xuống. Vì sao? Vì bố của em ấy phải ngày nào cũng kèm em ấy học đến 3 giờ sáng. Thế thì đó là một cái điều mà rất đáng tiếc. Đáng tiếc cho cả bạn ấy và đáng tiếc cho cả gia đình của bạn ấy. Thế thì cái lỗi của chúng ta ở đây ấy, nó là một cái lỗi hệ thống, chứ nó không phải là gì. Nó không phải là cái lỗi gì riêng của bố mẹ bạn ấy, cũng không phải lỗi riêng của bạn ấy, mà nó là lỗi của cả một cái hệ thống. Và chúng ta cần phải nhìn nó ở dưới một cái góc nhìn đó là cái lỗi hệ thống. Thì chúng ta mới bắt đầu thay đổi cái quan điểm, thay đổi cái quan niệm của xã hội về cái việc đây là giáo dục và đào tạo cho các cái trẻ em nhé. Thế thì trước khi mà chúng ta bắt đầu ấy nhá, trước khi bắt đầu thì nếu mà các bạn nghe được cái phần âm thanh của bác sĩ Đại thì các bạn có thể comment. Không biết là Tuấn có nghe được thầy nói không? Nếu mà Tuấn nghe được thì Tuấn comment để cho thầy biết. Rồi ok, chào Huyền. Các bạn có nghe được thầy nói không? Cái buổi tối ngày hôm nay ấy, thì là đây là một cái chủ đề mà thầy nghĩ rằng nhá, thầy nghĩ rằng mà cả các em là học sinh, sinh viên và kể cả bố mẹ của các em cũng đều là những người cần phải lắng nghe những cái điều này, và sau đó chúng ta sẽ cùng thảo luận và chúng ta sẽ đưa ra được những cái phương hướng, những cái cách hành xử cho nó phù hợp để con em của mình có thể yêu thích việc học và sau đó các bạn ấy có thể thành công cả trong trường lớp cũng giống như trong cuộc sống nhá. Rồi ok, nếu như các bạn đang nghe được thì các bạn có thể comment để cho thầy biết. Rồi ok, cảm ơn Huyền. Như vậy là chúng ta đang nghe được rồi. Thế thì chúng ta chỉ có 45 phút thôi mà bây giờ đã là 9:10, có nghĩa là gì? Có nghĩa là 9:45 là thầy sẽ hết như vậy. Chúng ta sẽ còn 35 phút. Và thầy sẽ có hai cái nội dung như này. Cái thứ nhất là gì? Đó là thầy sẽ chia sẻ cái góc nhìn của bản thân mình. Cái thứ hai đó là cái phần mà chúng ta sẽ trả lời, chúng ta sẽ đáp và chúng ta sẽ đưa ra những cái quan điểm cá nhân. Và cái phần thứ ba đó là nếu mà các em có câu hỏi liên quan đến việc học tập hay là liên quan việc đây là học và chọn ngành trường y ấy, thì thầy sẽ trả lời nhá. Rồi, thế thì làm thế nào để con cái chúng ta có thể hứng thú với việc học, và làm thế nào mà chúng ta các bạn ấy có thể yêu thích việc học mà chúng ta không cần phải bắt ép, đúng không? Thế thì rõ ràng một điều như này, đã là bố là mẹ thì chúng ta đều muốn con cái của mình sẽ trở nên thành công hơn, đúng không nào? Trở nên thành công hơn, và chí ít là gì? Chí ít là thành công hơn chúng ta. Và có một cái câu nói đó gì, đó là con hơn cha thì nhà có phúc, đúng không? Con hơn cha thì nhà có phúc. Ai cũng mong muốn rằng con cái của mình rồi nó sẽ thành đạt hơn, nó sẽ có cuộc sống tốt hơn bản thân mình. Và chính vì cái mong muốn đó, cái mong muốn đó thì hoàn toàn chính đáng, nhưng chính vì cái mong muốn đó dẫn đến một cái việc đó gì, đó là chúng ta sẽ làm mọi cách, chúng ta sẽ làm mọi cách để gì, để hy vọng nhé, làm mọi cách với một cái hy vọng rằng cái cuộc sống của con cái mình nó sẽ tốt đẹp hơn cái cuộc sống của bản thân mình. Và bản thân bác sĩ Đại khi bây giờ đã là bố rồi thì cũng cũng mong muốn cái điều như vậy, cũng mong muốn rằng à sau này con của mình, cháu của mình nó sẽ thành công hơn mình, nó sẽ trở nên gì, cho trở nên có một cái cuộc sống nó ý nghĩa hơn hơn chính bản thân bác sĩ Đại. Và bác sĩ Đại cũng tin rằng thì bố mẹ, các anh chị phụ huynh ở đây, khi mà chúng ta đang lắng nghe những cái chia sẻ này thì chúng ta cũng mong muốn cái điều đó, đúng không? Chúng ta cũng mong muốn cái điều đó. Thế nhưng mà gì? Thế nhưng mà các bạn hãy để ý, các anh chị hãy để ý một điều, đây là khi mà chúng ta có một cái suy nghĩ này, chúng ta sẽ làm mọi cách, chúng ta sẽ làm mọi cách để con cái của mình có thể đạt được cái cuộc sống tốt hơn, thì chúng ta sẽ vấp phải những cái việc làm và những cái hành động mà nó sẽ mang đến những cái kết quả mà nó sẽ không như những chúng ta mong muốn. Cụ thể như này, có thể là từ những cái bài học, từ những cái trải nghiệm, từ những cái kinh nghiệm của chính cái cuộc sống của anh chị đi qua, và anh chị nghĩ rằng cái gì? À, cái này mới là đúng, cái này là không đúng. Và nếu mà con muốn được đạt được cái điều này thì con phải làm cái điều này. Thường thì chúng ta sẽ có một cái quy nạp đó gì, đó là chúng ta phải làm cái điều này thì mới được. Bởi vì sao? Bởi vì trong cuộc sống của chúng ta ấy, là chúng ta không có cái cơ hội để trải nghiệm nhiều cái phương pháp, nhiều cái phương án, nhiều cái con đường khác nhau để đạt được đến một kết quả, mà thường chúng ta chỉ làm một việc thôi, và sau đó khi đạt được kết quả đó rồi thì chúng ta không bao giờ chúng ta thử lại xem nếu chúng ta làm một cái con đường khác thì nó có được được kết quả như vậy hay không. Nó không giống như trong trường học. Trong trường học thì một bài toán, một bài tập được ra, chúng ta có thể thấy là à thầy cô sẽ khuyến khích, cô giáo sẽ khuyến khích là gì, đây là các em có thể tìm một cách làm mới nào khác hay không. Và sau đó chúng ta thấy rằng với một cái câu hỏi, với một bài toán, với một đề bài thì chúng ta sẽ có nhiều cách làm khác nhau để đạt được một cái đáp án. Thế nhưng mà trong cuộc sống ấy thì thường là gì, chúng ta chỉ làm một một cách thôi, và khi chúng ta được cách đó rồi, chúng ta đạt được kết quả, chúng ta làm cách đó, chúng ta đạt được kết quả rồi thì chúng ta không bao giờ thử nghiệm, và chúng ta không bao giờ xem là cách làm khác có được không. Cho nên nó dẫn đến một cái suy nghĩ là gì, đấy là à nếu mà con muốn được cái điều này thì con phải làm cái việc này, không có con đường khác, con phải làm việc này, con phải làm đường này, không có con đường khác. Và chính cái suy nghĩ đó nó dần dần nó trở nên, đó là gì, đó là cái sự ép buộc, cái sự bắt ép con cái của mình phải theo ý của mình. Và bản thân bác sĩ Đại cũng là một trong những cái người mà gì, mà có những cái tính, đây là gì, đấy là phải thừa nhận, đó là gì, đó là nó có những cái tính bảo thủ, tức là gì, tức là à mình nghĩ rằng thế này là đúng và mọi người cần phải làm theo cái ý đó, không được phép làm theo những cái khác. Và bác sĩ Đại tin rằng trong cuộc sống này rất nhiều bậc phụ huynh chúng ta đều có cái suy nghĩ và đều có cái quan điểm đó nhé. Thế thì bây giờ chúng ta hãy nhớ một điều như này. Thế thì bây giờ quay trở lại, thế thì đây là chúng ta muốn con cái của mình thành công hơn, con em của mình thành công hơn. Nhưng mà mọi người có để ý một điều đó gì, đây là cái quan niệm về sự thành công ấy của mỗi người thì nó lại hoàn toàn khác nhau. Ví dụ như này, với bố mẹ của bác sĩ Đại là gì, bố mẹ đều làm nông chẳng hạn, thì cái lúc mà bác sĩ Đại còn nhỏ thì cái mong muốn của bố mẹ bác sĩ Đại chỉ một điều như này, đấy là à mày cố gắng mày học giỏi đi. Học giỏi để sau này mày không phải đi làm nông, mày không phải đi làm ruộng, mày không phải ra ngoài đồng vất vả như bố mẹ này 12 giờ trưa, thậm chí là 8, 9 giờ tối, 10 giờ tối, 11 giờ tối vẫn nó còn đi làm. Thì chỉ mong là gì? Mong là sau này mày học hành tử tế, mày có công ăn việc làm, mày có thể là trở thành giáo viên, mày có thể trở thành một cái nghề gì đó mà nhà nước trả lương cho, thì cái cuộc sống nó sẽ đỡ vất vả hơn cái cuộc sống của bố mẹ. Thế thì đó là gì? Cái quan niệm của bố mẹ bác sĩ Đại là như vậy. Thế nhưng mà gì? Thế nhưng mà với những cái bố mẹ mà có một cái học thức tốt hơn một chút, ví dụ này, bác sĩ Đại đã từng có nhiều nhiều lần rồi, nhiều lần làm việc với phụ huynh của các học sinh, các bạn sinh viên đi dược ấy, thì bác sĩ đã thấy một điều này, nếu mà bố mẹ là giáo viên cũng đỡ, bố mẹ mà là người làm nông dân cũng lại càng đỡ hơn. Nhưng bố mẹ mà làm bác sĩ và con cái cũng học bác sĩ ấy, thì nó có rất nhiều cái bất cập. Cái gì đó là có một cái anh phụ huynh anh ấy lớn hơn cả tuổi của bố bác sĩ Đại. Anh ấy gọi điện cho bác sĩ Đại để bình thường thì bác sĩ Đại yêu cầu là gì, là nếu mà con em các anh chị mà muốn học ấy, thì là phải gọi điện để gửi gắm. Thế nhưng mà thay vì anh ấy gọi điện để anh gửi gắm ấy, thì anh ấy gọi điện để anh hỏi cha hỏi xét nét là xem cái lớp học này thế nào, bác sĩ Đại là ai, làm việc ở đâu thế này thế kia. Tóm lại là sau một hồi nói chuyện thì cảm thấy là không được tôn trọng. Và bạn ấy, cái bạn học sinh, cái bạn học trò của bác sĩ Đại, khi mà trước khi mà đăng ký thì bạn ấy đã phải 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 nài nỉ giải thích rất nhiều với bố về cái việc đây là học ở trường y nó khó thế này, học trường y nó khó thế kia. Thế nhưng bố bạn ấy thì không bao giờ nghĩ cái điều đó. Bố bạn ấy, bởi vì sao? Bởi vì bố bạn ấy cũng đã từng học trường trường y rồi, và bố bạn ấy chỉ bảo chỉ nghĩ một điều, đây là gì, đây là học trong trường y gì cứ cặp sách lên trường học thật chăm chỉ thế là được. Bởi sao? Bởi vì cái cách nghĩ của người ta, cái quan niệm của người ta, cái quan niệm của cái người bố đó như vậy, quan niệm của người bố đó như vậy, và họ không bao giờ dành thời gian để hiểu xem, để lắng nghe xem con cái của mình như thế nào, mà họ luôn luôn áp đặt. Đây là gì? Đây là tao cũng đã từng trải qua cái điều này rồi, và bây giờ đến lượt mày, mày cũng chỉ như vậy mà thôi. Rất nhiều phụ huynh sẽ có cái quan niệm như vậy đấy. Và bây giờ có một cái nhóm phụ huynh thứ ba đó gì, đó là bất cần, bất quan tâm. Đó. Và bác sĩ Đại cũng đã gặp. Thế thì con cái của các anh chị ấy rất muốn học. Bởi vì sao? Bởi vì học trong trường y khó quá, vất vả quá, mà mãi điểm số không cao được. Thì các bạn ấy ngỏ lời, trao đổi, chia sẻ với bố mẹ, bảo là con muốn học cái lớp học của thầy để con thay đổi cách học của con. Thế nhưng mà đổi lại với cái điều đó là gì, đó là thế học bố mẹ nuôi cho mày chỉ có mỗi việc học thôi mà không học được à? Thế không học được thì còn học làm gì nữa? Học trong, tức là họ không cần quan tâm, những cái phụ huynh đó không cần quan tâm là con cái của mình nó đang có vấn đề gì cả, chỉ biết là gì, đấy là mình kiếm tiền về gửi tiền cho nó ăn, cho nó học, nhiệm vụ của nó phải học và học cho bằng được. Thế còn không có biết là gì, không cần quan tâm là con cái của mình đang có vấn đề gì, đang có khó khăn gì, đang có những cái trăn trở gì cả. Đấy. Tức là gì? Tức là họ không cần quan tâm, họ chỉ biết là kiếm cơm về, kiếm tiền về cho nó ăn, cho nó học, đến trường đến lớp thế là đủ. Và đó là những cái bậc phụ huynh mà phải nói là gì, là rất đau lòng, rất đau lòng. Chỉ đến khi mà có lẽ là khi mà cái sự kiện, cái sự cố đó nó xảy ra thì họ mới bắt đầu dành thời gian, thì họ mới ngồi lại và họ mới bắt đầu hối tiếc. Đó. Thế thì bây giờ chúng ta phải nhìn thấy một điều như này, cái cây cảnh ấy thì nó hơn cái cây bụi nhá. Cái cây cảnh thì bao giờ nó cũng sẽ đắt giá hơn cây bụi. Bởi vì sao? Bởi vì nó được uốn nắn, nó được ươm mầm, nó được chăm sóc. Và con cái của mình cũng thế, nếu mà muốn nó thành công thì nó cũng cần phải được, phải ươm mầm, phải uốn nắn. Thế thì cái sự ươm mầm, cái sự uốn nắn này ấy, nó có thể đến từ bố mẹ, nó có thể đến từ ông bà, nó có thể đến từ nhà trường, nó có thể đến từ chính cái môi trường mà cái trẻ nó lớn lên. Bây giờ ngày xưa chúng ta thấy rằng có rất nhiều người, đúng không? Họ không có cái cơ hội để có thể giao lưu, không có cơ hội để học hỏi, không có cơ hội để đến trường đến lớp, nhưng họ vẫn thành công. Bởi sao? Bởi vì cái môi trường sống của họ, họ lớn lên trong một cái môi trường sống, dù họ không đến trường đến lớp, nhưng mà cái nơi mà họ có thể là gì, họ ra chợ, họ làm công việc này, làm công việc kia. Thế nhưng mà có người chăm chút, có người rèn giũa, có người nói chỉ bảo cho họ những cái điều hay lẽ phải, những cái điều nên làm và những cái điều không nên làm, rồi cuối cùng là họ cũng thành công. Như vậy là gì? Như vậy chúng ta phải thừa nhận một điều, đó là cái việc giáo dục và cái việc uốn nắn một cái đứa trẻ, một cái học sinh, một cái sinh viên, đó là cái điều rất quan trọng. Và cả xã hội của chúng ta, tất cả mọi người đều cần phải chung tay lại để giúp cho các bạn ấy thành công hơn, sẵn sàng cho cái việc đây gì, đây là thành công ở trong tương lai. Thế thì bây giờ như này chúng ta mới nhận thấy một điều như này, cái việc nuôi dạy con ấy, cái việc nuôi dạy con cái của mình ấy, cái việc mà bảo là con cái con phải làm cái điều này, con phải làm cái điều kia, nó giống hệt như cái việc gì, nó giống hệt như cái việc mà chúng ta lên trên cơ quan, chúng ta lên trên công ty, chúng ta lên trên bệnh viện, khi mà chúng ta giao lưu với bạn bè của mình, giao lưu với đồng nghiệp của mình, thì chúng ta thấy rằng với một cái bệnh nhân này có vấn đề này, cái phác đồ điều trị mình biết rằng cái phác đồ điều trị phải làm thế này, vậy thì cái vấn đề là mình phải làm sao đó để có thể giao tiếp với họ, với đồng nghiệp của mình, để họ có thể đón nhận, họ có thể lắng nghe cái chia sẻ của mình. Và thường ấy, trong ngành y của mình thì vẫn có những cái tôi, những cái bảo thủ đấy, tao nói như vậy rồi đấy, nhưng mày không nghe, mày không nghe, đấy là việc của mày. Đến lúc mà bệnh nhân có vấn đề ấy, thì mày phải là đứa chịu trách nhiệm. Thì tương tự như vậy với cái cách hành xử, với cách cư xử như vậy, thì về nhà con cái mình cũng thế. Ê, bố nói rồi mày không nghe, mày không nghe thì sau này mày tự chịu. Mẹ nói rồi mày không nghe, sau này mày tự chịu. Và nó dẫn đến cái việc là gì? Nó dẫn đến cái việc đây là bất đồng ngôn ngữ, đến cái việc đó là gì? Đó là chúng ta không thể giao tiếp được với nhau, đồng nghiệp không thể giao tiếp được với đồng nghiệp, bố mẹ vợ chồng với nhau cũng không thể giao tiếp được với nhau. Các bạn có đồng ý không nào? Nếu mà các bạn đã từng trải qua cái điều này nhá, nếu mà các em đã từng trải qua cái điều này thì các em hãy comment cho thầy biết nhá. Các anh chị hãy comment cho bác sĩ Đại biết đây là gì, đây là mình cũng đã từng trải qua cái điều này rồi. Thế thì rõ ràng là gì, cái việc nuôi dạy con hay cái việc mà chúng ta giao tiếp với đồng nghiệp của mình ấy, tất cả nó đều xoay quanh một cái chữ thôi, đó là cái chữ nhân, là gì, đó là con người. Chúng ta làm việc với con người thì chúng ta thừa biết rồi, con người thì mỗi người lớn lên trong một cái hoàn cảnh khác nhau, chúng ta có một cái môi trường sống hoàn toàn khác nhau, cho nên là cái tính cách, cái quan niệm, cái thói quen của chúng ta hoàn toàn khác nhau. Cho nên là làm việc với con người, giáo dục và có thể nuôi dưỡng, nuôi dạy một con người lớn lên ấy, nó rất là khó, nó rất khó. Làm việc với máy móc thì bao giờ nó cũng dễ, nhưng làm việc với con người ấy, thì bao giờ nó cũng khó. Bởi sao? Bởi vì con người có cảm xúc, bởi vì con người có những cái tôi, có cái lý trí của riêng mỗi người, có cái quan điểm của riêng mỗi người. Vậy thì bây giờ chúng ta phải đưa ra một cái giải pháp nhá. Chúng ta phải đưa ra một cái giải pháp làm sao đó để chúng ta có thể giao tiếp được tốt với mọi người, làm sao đó để chúng ta có thể giúp cho con cái của mình hứng phấn, yêu thích với cái việc học. Thì bây giờ bác sĩ Đại sẽ chia sẻ cái góc nhìn, cái quan điểm cá nhân của mình. Thế thì bác sĩ Đại thì có một cái chương trình, dành cho các bạn học sinh, sinh viên. Đó là một cái chương trình trước đây từ năm 2019, nó là một cái chương trình từ thiện. Và các bạn có thể nhìn thấy ở trên cái màn hình đây nhá. Bác sĩ Đại sẽ share cái màn hình để cho mọi người có thể nhìn thấy. Ở đây là một cái chương trình từ thiện, nó có tên là Thấu hiểu và yêu thương. Chia sẻ. Các bạn đợi một chút. Chrome. Đây là cái chuỗi chương trình Thấu hiểu và yêu thương. Thì mọi người có thể nhìn lên đây. Thì bác sĩ Đại đã đi khá nhiều trường rồi. Các cái trường cấp 2 và trường cấp 3. Mọi người có thể lên trên kênh YouTube nhé. Và có thể nhìn thấy được những cái video này. Thì đây là một cái chương trình ở trường trường cấp 2, trường Trung học cơ sở Ninh Giang, Hải Dương. Thì bạn nào đó mà ở Ninh Giang, Hải Dương thì chúng ta có thể biết. Đây là ở cấp 2 Ninh Giang, Hải Dương này. Ở đây là một cái trường ở trường Yên Phong ở Bắc Ninh này. Còn đây là một cái trường ở trường Trung học phổ thông ở Trương Định, trường Trung học phổ thông Trương Định ở Hoàng Mai, Hà Nội. Thế thì đúng ra thì ngày mai bác sĩ Đại, ngày kia là bác sĩ Đại cũng có một cái chương trình ở Quảng Bình cơ. Quảng Bình, thế nhưng mà vì một cái lịch đột xuất cho nên cuối cùng là cũng cũng đã phải hoãn lại rồi, không thể tổ chức được. Thế thì chính vì cái trải nghiệm này, có cái cơ hội để học tập, để làm việc cùng với các em học sinh, sinh viên như vậy, cho nên bác sĩ Đại mới nhận thấy một điều như này này. Và cũng trước đây cũng đã có nhiều cơ hội để có thể chia sẻ cùng với các anh chị đồng nghiệp khi mà còn làm ở bệnh viện Đa khoa Đức Giang ấy, thì là bác sĩ Đại làm ở phòng quản lý chất lượng nữa, và phòng quản lý chất lượng là đơn vị đầu ngành quản lý chất lượng của thành phố Hà Nội, cho nên là thường xuyên phải chia sẻ, có những cái buổi tập huấn cho các cái bệnh viện trong Sở Y tế Hà Nội về quản lý chất lượng, thì cũng có cơ hội để chia sẻ với các anh chị đồng nghiệp. Thì bác sĩ Đại nhận thấy một điều như này, đó gì, khi mà chúng ta làm việc với con người ấy, thì chúng ta sẽ xoay quanh bốn cái vấn đề nhá, bốn cái vấn đề cụ thể là gì, đây là bốn cái nhu cầu để chúng ta có thể nhá, chúng ta có thể thỏa mãn được, chúng ta có thể muốn, tức là trong cái khi mà chúng ta giao tiếp với mọi người ấy, giao tiếp với con cái của mình, giao tiếp với đồng nghiệp của mình, chúng ta mong muốn là gì, chúng ta mong muốn rằng đồng nghiệp sẽ lắng nghe, đồng nghiệp sẽ thực hiện và đồng nghiệp sẽ làm theo những cái lời khuyên, những cái lời chỉ dẫn của mình. Vậy thì làm thế nào nhá, làm thế nào để chúng ta có thể đạt được điều đó? Thì có một cái câu nói rất hay như thế này, đó là gì, đó là bạn có thể đạt được tất cả những gì bạn muốn, bạn có thể đạt được tất cả những gì bạn muốn bằng cách giúp người khác đạt được những gì họ muốn nhá. Các em có thể comment cho thầy cái câu đó nhá, bạn có thể đạt được tất cả những gì bạn muốn bằng cách là giúp cho người khác đạt được những cái gì mà họ muốn, tức là họ đang muốn cái gì, chúng ta hãy giúp họ đạt được cái điều đó, thì rồi họ sẽ làm theo bạn, họ sẽ thỏa mãn nhu cầu của bạn. Như vậy là gì? Chúng ta muốn họ phải làm theo mình, thì trước tiên chúng ta phải làm cho họ tin tưởng mình, chúng ta phải thỏa mãn được cái nhu cầu của họ đã. Vậy thì con người ấy, xoay quanh cái việc giáo dục và đào tạo con người ấy, nó chỉ có bốn cái nhu cầu mà thôi nhá. Nó chỉ có bốn nhu cầu, và đặc biệt là trẻ em nó lại rất sâu sắc với bốn cái nhu cầu này. Cái nhu cầu đầu tiên ấy, nhá, các bạn comment cho thầy đó gì, cái nhu cầu đầu tiên của bất kỳ một cái bạn học sinh, bạn hoặc sinh viên nào ấy, và kể cả người lớn cũng đều như vậy cả. Cái nhu cầu đầu tiên đó gì? Đó là nhu cầu mong muốn được người khác lắng nghe nhá. Mong muốn được người khác lắng nghe. Thế thì bây giờ chúng ta mới dành thời gian để chúng ta ngẫm lại. Thầy tin rằng, bác sĩ Đại tin rằng cái bạn trai đó, cái bạn học sinh đó đã phải nói với bố mẹ rất nhiều lần. Thế nhưng bố mẹ không bao giờ chịu dành thời gian để mà lắng nghe xem, để mà chịu lắng nghe xem là con của mình đang muốn cái gì. Cái nhu cầu đầu tiên đó là được người khác lắng nghe. Khi chúng ta đến một cái môi trường, chúng ta đến một cái cơ quan, chúng ta đến một cái văn phòng, ở đó có những cái đồng nghiệp của mình, ở đó có những cái người khách hàng của mình, ở đó có những cái bạn bè của mình, có học trò của mình, ở đó có gì, có vợ, có chồng, có con cái của mình. Chúng ta đã bao giờ dành thời gian để lắng nghe những cái tâm tư, những cái nguyện vọng, những cái chia sẻ của họ chưa? Chỉ bằng cách là ngồi lại lắng nghe thôi, chúng ta thấy thì chúng ta dành thời gian cho họ thôi, thì họ đã cảm thấy là à, cái người này có vẻ tốt với mình đấy, có vẻ tử tế với mình đấy. Và bắt đầu khi mà chúng ta gây được cái thiện cảm như vậy, thì chúng ta có bảo à, bây giờ tớ đang có việc này, muốn nhờ cậu một chút, cậu có thể làm giúp tớ được không? Thì họ sẽ sẵn sàng họ làm cho bạn nhá. Như vậy cái nhu cầu đầu tiên đó gì? Đó là mong muốn được người khác lắng nghe. Cái nhu cầu thứ hai đó là gì? Đó là muốn được thấu hiểu, muốn được thấu hiểu những cái tâm tư, những cái nguyện vọng đấy. Các bạn thấy là khi các bạn đọc một cái lá thư lại đó gì, đó là à, còn những cái phần game, những cái trò chơi mà đang còn chơi dở, còn chưa được gặp bạn bè, đúng không? Chưa được gặp bạn bè thì chúng ta sẽ thấy một điều đó gì? Chúng ta có rất nhiều cái nhu cầu, chúng ta có rất nhiều cái mong muốn, dù đó là những cái mong muốn nó rất nhỏ nhặt thôi. Chẳng ví dụ này, chúng ta khi lúc chúng ta là còn nhỏ, chúng ta mong muốn là à, bố mẹ của mình có thể mua cho mình con búp bê, có thể mua cho mình cái trò chơi điện tử này, trò chơi điện tử kia. Chúng ta cũng nói đấy, đúng không? Nhưng bố mẹ đã bao giờ lắng nghe chưa? Hay bố mẹ sẽ gạt phăng đi? Bác sĩ Đại cũng đã từng trải qua những cái điều đó rồi, cho nên bác sĩ Đại cũng biết là gì đấy, là vì bố mẹ không có điều kiện, vì bố mẹ không có kinh tế, cho nên là gì? Cho nên là bố mẹ sẽ bảo là à, bố mẹ sẽ chưa thể mua được, bố mẹ không mua được. Thế nhưng mà có bao giờ chúng ta dành thời gian để chúng ta nói, chúng ta giải thích, chúng ta lắng nghe, chúng ta thấu hiểu cái mong muốn đó, và chúng ta sẽ giải thích cho con cái của mình là tại sao cái điều này nó chưa được, đúng không? Nếu mà chúng ta chịu dành thời gian cho họ, chúng ta chịu chia sẻ với cái quan điểm của mình, cái góc nhìn của mình, những cái khó khăn của mình, thì rồi họ sẽ thấu hiểu mình, rồi mình cũng thấu hiểu họ, thì chắc chắn sẽ không bao giờ phải xảy ra những cái mâu thuẫn. Những cái mâu thuẫn, những cái vấn đề nó đều xuất phát từ cái việc đó là gì? Đó là đây là cái mong muốn của tôi, còn kia là cái mong muốn của anh. Hai cái này nó không hoàn toàn khớp với nhau, cho nên chúng ta xung đột với nhau. Thế nhưng nếu chúng ta dành thời gian để chúng ta lắng nghe, chúng ta dành thời gian để chúng ta thực sự thấu hiểu, thì rồi chúng ta hiểu được là à, cái khó của người kia, cái khó của mình, và sau đó chúng ta sẽ tìm cách để thuận buồm cả hai cái. Rồi, cái nhu cầu thứ ba nhá, cái nhu cầu thứ ba đó là cái nhu cầu được yêu thương, đúng không? Chúng ta có nhu cầu đầu tiên là được lắng nghe này, sau đó được thấu hiểu. Và khi chúng ta thấu hiểu rồi thì chúng ta mong muốn là gì? Đấy là được yêu thương người đó nhá, và cũng được người đó yêu thương. Tất cả chúng ta đều đang cố gắng, đều đang phấn đấu để thành công hơn, đúng không? Đạt được điểm số cao hơn, có được thành tích này, có được thành tích kia, đậu được vào trường này, đậu vào trường kia. Tất cả đều là gì? Để chúng ta hy vọng rằng một ngày mai chúng ta sẽ thành công hơn, chúng ta sẽ tốt đẹp hơn. Để rồi gì? Chúng ta sẽ làm một cái thứ gì đó, làm một cái con người, làm một cái điều gì đó đáng tự hào trong mắt bố mẹ của mình, trong mắt người thân của mình, trong mắt bạn bè của mình, trong mắt thầy cô của mình, đúng không? Tất cả chúng ta đều đang nỗ lực, đều đang cố gắng để trở thành một cái điều gì đó đáng tự hào trong mắt mọi người. Cái nhu cầu cuối cùng và cũng là cái nhu cầu mà dường như càng ngày chúng ta càng bị đánh mất. Đó là gì? Đó là nhu cầu được tin tưởng. Đó. Nhu cầu được tin tưởng. Rất nhiều bố mẹ không tin tưởng con cái bằng cái việc đó là gì? Đó là bác sĩ Đại trao đổi, chia sẻ trực tiếp với các phụ huynh. Thì bác sĩ Đại hiểu được một điều, đó là rất nhiều phụ huynh không tin tưởng con cái. Và vấn đề này nó xuất phát từ hai phía, nó không phải là từ một phía đâu. Đó. Bác sĩ Đại đã từng trải qua giống như các bạn rồi. Đấy là gì? Đấy là khi còn nhỏ ấy, không, mình muốn mua cái kẹo này, mình muốn mua cái kẹo kia, đó, mình muốn mua cái đồ chơi này, mình muốn mua cái đồ chơi kia. Nó dẫn đến một cái việc đó là gì? Đó là bố mẹ có một cái đồng tiền lẻ để trên bàn, và mình thấy, mình lấy, mình bỏ túi, mình giấu đi. Mình bảo là sao mẹ hỏi, lúc trưa mẹ về mẹ để đồng tiền đây đâu rồi? Thế là gì? Mình bảo mình không biết. Đó. Thế nhưng mà hôm sau mình mang đến cổng trường ấy, mình mua cái kẹo hay mình mua cái đồ chơi. Thế dần dần chúng ta thấy bố mẹ thừa biết là tiền mình để đó, mình không lấy thì chỉ có con cái cho lấy. Đó, không có ai vào trong nhà, chỉ có con cái lấy, không ai lấy. Và dần dần gì? Từ những cái việc rất nhỏ đó, mình làm mất đi cái niềm tin của bố mẹ. Thế rồi sau này từ lớp 8 trở đi, bác sĩ Đại hoàn toàn khác, đó, hoàn toàn khác. Ở chỗ như này. Đó gì? Bố mẹ xin tiền bố mẹ để đi mua sách, thừa 1.000, ngày đó là đang còn cái tờ 200 đồng nó đang còn rất giá trị. Thừa 200 đồng thôi. Vẫn trả lại cho bố mẹ. Bố mẹ bảo cầm lấy, hôm sau cần mua cái gì thì mua, không lấy. Đó, không lấy. Thế là từ những cái nhỏ đó bắt đầu mình gây dựng lại cái niềm tin, gây dựng lại cái niềm tin. Thì tương tự như vậy với các em thế. Đó. Các em cũng cần phải gây dựng được cái niềm tin của bố ở trong trong mắt bố mẹ mình. Và tại sao bố mẹ lại không tin tưởng con cái? Nó có rất nhiều lý do. Ngoài cái việc đấy gì, bởi vì những cái hành xử, bởi những cái hành động của con cái. Thế nhưng mà nó cũng xuất phát từ việc đấy gì? Đấy là cái trải nghiệm và cái kinh nghiệm của bố mẹ. Các bạn hãy tưởng tượng như này. Nếu như chúng ta đã từng làm một cái việc gì đó, chúng ta đã từng làm một cái việc gì đó và chúng ta thất bại, đúng không? Chúng ta thất bại. Thì khi mà một ai đó hỏi chúng ta là tớ có nên làm cái điều này hay không? Hay là tao có nên làm cái điều này không mày? Thì đa số chúng ta bảo là không làm được đâu. Rất khó, khó lắm không làm được. Nỗ lực lắm cũng không làm được. Cả trăm người thì may ra có một hai người đạt được. Còn lại đa số đều thất bại. Đó. Và chính vì cái điều đó, chính vì cái trải nghiệm của chúng ta không thành công, chúng ta không đạt được với cái điều đó. Cho nên là gì? Cho nên là chúng ta mới bảo là con cái của mình ấy, mày đừng có làm cái này. Đó, mày đừng có làm cái này. Mày vừa nói ra là bố biết là gì? Bố biết ngay là không thể làm được, cho nên là mày đừng có làm. Đó. Chúng ta không bao giờ tin tưởng con cái của mình, không bao giờ lắng nghe con cái của mình cả. Mà chúng ta cứ cho rằng cái trải nghiệm của chúng ta nó là bất biến. Cái trải nghiệm của chúng ta nó là đúng, là chính xác 100% rồi. Và nó chỉ có một con đường duy nhất đó thôi. Các bạn có từng trải qua cái điều đó không? Đó. Các bạn rất muốn làm cái điều này. Và các bạn đã tham khảo bạn bè, tham khảo thầy cô rồi. Thế nhưng mà đến lúc các bạn hỏi ý kiến của bố mẹ, thì bố mẹ bảo là không làm được, không cho làm. Bởi vì bố mẹ đã từng làm rồi và không làm được. Nó cũng giống như cái việc này. Trong quá khứ, bố mẹ được nuôi dạy và được lớn lên khi mà đi học đại học ấy. Hầu như cái thời của thầy và trước thời của thầy ấy, mỗi lần mà chúng ta thấy rằng học sinh lên đại học đi học ấy, thì bố mẹ đều nói là gì? Mày lên trên trường đại học chỉ lo việc học thôi, bố mẹ ở nhà sẽ đi kiếm tiền, sẽ đi làm lụng, có thể bán trâu bán bò bán đất, bán tất cả đi nuôi cho mày học. Biết sao? Mày học, cố gắng học thật chăm chỉ, học ở trong trường nhá, học chăm chỉ, thật chăm chỉ ở trong trường để tốt nghiệp được cái bằng giỏi ra trường, không phải mất tiền để xin việc. Bố mẹ sẽ nói với các bạn điều đó. Vì sao? Bởi vì bố mẹ là người trải qua cái điều đó, ông bà đã căn dặn bố mẹ điều đó, cho nên bây giờ khi các bạn đi học đại học, các bạn sẽ gọi điện về nói với bố mẹ là bố ơi, mẹ ơi, con mới đi làm thêm ở cái chỗ này, con mới đi làm thêm ở cái chỗ kia. Lập tức là gì? Bố mẹ sẽ nói nhá, chính bác sĩ Đại này. Đó. Nói khi nói là gì? Đây là con làm, đầu tiên là gì? Con đi gia sư, sau đó con đi bán bóng bay, sau đó con đi bán sách. Bố mẹ đều nói này, bố mẹ có để cho mày thiếu không? Mà mày đi làm những cái đó để làm gì? Mày đi học, mày cứ lo học đi, học thật giỏi vào, sau này ra trường làm ở cái bệnh viện này, làm ở cái bệnh viện kia thì không bao giờ thiếu tiền đâu. Cái suy nghĩ và cái quan niệm của bố mẹ là như vậy. Vì sao? Bởi vì bố mẹ đã từng trải qua cái điều đó. Thế thì các em thấy nào, bốn cái nhu cầu cơ bản như vậy của bất kỳ cái con người nào, mà đặc biệt là của trẻ em và học sinh, sinh viên, thì hầu như chúng ta đều không được thỏa mãn. rất ít người được thỏa mãn cả bốn cái điều kiện đó, cả bốn cái mong muốn đó. Đầu tiên là được lắng nghe, đúng không? Được lắng nghe, chúng ta chưa nói hết câu, chúng ta chưa chia sẻ hết cái tâm tư, cái nguyện vọng của mình, mới nói được một vài câu thôi, lập tức bố mẹ mang những cái trải nghiệm, lập tức bố mẹ mang những cái kinh nghiệm mà bố mẹ lắng nghe được, bố mẹ trải qua được, bố mẹ sẽ nói là thôi dừng lại, không làm được đâu, chúng ta không được lắng nghe đó. Rồi sau đó, chính vì không được lắng nghe cho nên chúng ta cũng chẳng được thấu hiểu những cái tâm tư, những cái nguyện vọng, những cái mong mỏi, những cái mong muốn. Rất nhiều bạn khi mà tham dự cái lớp học của thầy, cái lớp học nhàn hiệu quả trong trường y dược ấy, thầy thầy em vào trong trường y chỉ bởi vì sao? Bởi vì bố mẹ em bắt em phải học. Bố mẹ em bảo là nhà mình chẳng có ai làm bác sĩ cả, bây giờ con đã đậu được rồi thì chịu khó đi học đi, chịu khó đi học để trong nhà mình có một người làm bác sĩ thì có gì cả nhờ hàng được nhờ. Thế nhưng mà em không thích học trường y một chút nào cả, ngay từ lúc bước chân vào trường rồi học những cái môn học đầu tiên em cũng cố gắng, em cũng thử, em cũng cố gắng, thế nhưng mà càng học em càng cảm thấy chán đó. Và bây giờ thì em phải làm thế nào thầy? Em không biết phải làm thế nào cả, cho nên là em cố gắng là chỉ còn một con đường duy nhất thôi, đó gì, đó là tìm đến thầy để xem có cách nào đó học tốt hơn, học hiệu quả hơn để em có thể hứng thú trở lại với việc học. Thế thì chúng ta không được lắng nghe cho nên chúng ta cũng chẳng được thấu hiểu xem là chúng ta muốn cái gì, chúng ta đang đang hy vọng cái điều gì. Và tất nhiên là đó, bố mẹ nào chẳng muốn là con cái của mình sẽ thành công, mua con cái của mình sẽ xuất sắc, cho nên là gì, cho nên là sẽ vạch ra những cái con đường, vạch ra những cái định hướng rằng mày phải làm thế này, mày phải làm thế kia, vì tao đã từng đi qua như vậy rồi. Rồi gì, chúng ta không được thấu hiểu, chúng ta không được lắng nghe, chúng ta sẽ cảm thấy là mình không được yêu thương, mình luôn luôn phải thỏa mãn, mình phải luôn luôn phải làm theo những cái mong muốn, những cái nguyện vọng của thầy, của bố mẹ. Và ngay cả các bạn học trò của thầy, trong cái buổi tối ngày hôm nay thầy có một cái câu hỏi như này, đó là thầy thầy nhà chốc nữa thầy sẽ phải trả lời cái câu hỏi đó cho học trò của thầy. Thầy thầy mẹ em luôn luôn muốn em phải học giỏi này, em phải xinh đẹp này, cho nên là mỗi lần mà em gọi điện về cho mẹ, mẹ em mà nhìn thấy em thì lại bảo là ô sao dạo này con lại đen thế, dạo này con lại gầy thế, con phải ăn cái này, con phải ăn cái kia. Em cảm thấy là rất mệt mỏi, rất ức chế mỗi lần mà phải gọi điện về nhà, mỗi lần mà gọi điện về nhà thì thầy cảm thấy là rất rất buồn cho bạn ấy và cũng rất buồn cho bố mẹ bạn ấy. Bởi sao? Bởi vì cái hạnh phúc gốc rễ của chúng ta ấy, thầy không biết là các em đã nhận ra được chưa, thế nhưng mà thầy muốn nói với các em rằng con người chúng ta ấy có một cái hạnh phúc gốc rễ. Nếu như chúng ta từ từ trong nhà bước ra ngoài ngõ, cái hạnh phúc gốc rễ của chúng ta đó chính là cái gia đình, cái mái nhà của chúng ta, là bố là mẹ chúng ta. Nếu như chúng ta mà từ trong nhà bước ra huyện, tức là gì, chúng ta thay vì chúng ta đi học ở ở trường cấp 1, cấp 2 ở trong làng của mình thì bây giờ chúng ta học ở trường cấp 3 ở trường huyện ấy, thì chúng ta thấy rằng bố mẹ mình là hạnh phúc gốc rễ. Rồi lớn hơn một chút đó là gì, đó là làng xã của mình, đó là cái nơi mà mình chôn rau cắt rốn, mình sẽ hướng về, đúng không? Sau này chúng ta học đại học, chúng ta bước ra Hà Nội, chúng ta đi sang một cái tỉnh khác, chúng ta sẽ nhớ đến quê hương của mình. Ví dụ như thầy, thầy sẽ nhớ đến Thanh Hóa, rồi thầy sẽ nhớ đến Hoàng Hóa, rồi thầy sẽ nhớ đến Hoàng Thắng, thầy sẽ nhớ đến bố mẹ của thầy. Có nghĩa là gì, chúng ta có một cái nơi mà luôn luôn xuất hiện ở trong cái tình cảm của mình, đó chính là bố mẹ mình, là gia đình mình, cho nên thầy gọi đó là cái hạnh phúc gốc rễ. Và cho dù chúng ta đi đến đâu đi chăng nữa, chúng ta trải qua cái thăng trầm nào đi chăng nữa, chúng ta cuối cùng chúng ta vẫn nhớ về cái hạnh phúc gốc rễ đó. Đó là cái nơi yêu thương, đó là cái nơi che chở, đó là cái nơi mà chúng ta sẽ ngồi lại tĩnh lặng khi mà chúng ta cảm thấy là mệt mỏi ở trong cuộc sống. Thế nhưng bây giờ ngay cả cái việc gọi điện về cho cái hạnh phúc gốc rễ đấy, cho bố cho mẹ của mình mà cũng cảm thấy áp lực, cảm thấy mệt mỏi thì thực sự là rất tội nghiệp cho bạn ấy. Các bạn có đồng ý không nào? Nhá. Cho nên là gì? Cho nên quay trở lại với cái việc đây là làm thế nào để con cái của chúng ta có thể yêu thích cái việc học, hứng thú cái việc học. Thì rõ ràng cái điều đầu tiên nhá, cái tác nhân đầu tiên đó là gì? Đó là cái môi trường xung quanh, đó chính là bố là mẹ của mình. Bố mẹ của chúng ta, các anh các chị phụ huynh, chúng ta đã làm được cái việc này chưa? Chúng ta đã dành thời gian để lắng nghe các cháu chưa? Chúng ta đã dành thời gian để có thể thấu hiểu được những cái tâm tư, những cái nguyện vọng của các cháu chưa? Và nếu mà anh chị làm được cái việc đó là lắng nghe và thấu hiểu được những cái tâm tư nguyện vọng thì anh chị thấy là con cái lúc nào nó cũng cảm thấy là bình an và yêu thương nhất khi ở bên cạnh bố mẹ, khi ở bên cạnh anh chị. Và từ đó anh chị hãy trao cho con cái của mình những cái niềm tin nhá, trao cho con cái của mình những cái niềm tin từ những cái việc nhỏ rồi dần dần thành những cái việc lớn. Đầu tiên là à, con muốn làm cái này được, cái này trong tầm kiểm soát, có thể sai được. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta học được từ cái việc sai, và sau mỗi lần sai chúng ta đều thành công hơn. Nếu mà có sai cũng không sao cả, không có ảnh hưởng nhiều lắm, cho con cái làm. Xây dựng cái niềm tin ở bản thân anh chị với con cái. À, nó biết rằng khi nó làm cái việc này nó có thể sai đấy, nhưng mà nó được cái sự ủng hộ, cái sự tin tưởng của bố mẹ, cho nên là nó vẫn sẽ làm, và nó sẽ làm. Có thể là lần này nó sai nhưng lần sau nó sẽ làm một cách cẩn thận hơn. Rồi, bây giờ thì chúng ta nhìn thấy tương tự như vậy, thầy mở rộng ra cái việc mà sau này chúng ta giao tiếp với đồng nghiệp của mình, đúng không? Giao tiếp với vợ, với chồng của mình, chúng ta cũng hãy cố gắng thỏa mãn được bốn cái nhu cầu đó nhá, thỏa mãn được bốn nhu cầu đó. Dành thời gian để lắng nghe cái đối phương của mình, dành thời gian để thấu hiểu những cái tâm tư, những cái nguyện vọng của đối phương của mình, rồi giúp cho họ thấy được rằng mình yêu thương họ và họ cũng yêu thương mình. Sau đó thì nếu mà chúng ta có những cái công, có những cái lời hỏi, những cái lời tham khảo, những cái lời hỏi hỏi ý kiến ấy, thì chúng ta hãy thể hiện cái sự tin tưởng của mình với cái năng lực, với cái khả năng của người đó. Bởi vì sao? Bởi vì rất nhiều bố mẹ, rất nhiều anh chị, chúng ta đang toát ra một cái điều đó gì? Đó là không tin tưởng con cái của mình. Và khi mà chúng ta tỏ ra không tin tưởng con cái của mình ấy, thì nó sẽ có một cái hậu quả như này. Nó đi ra ngoài xã hội, nó gặp một cái người nào đó, mà cái người đó lại thể hiện được cái điều đó gì? Đó là tin tưởng nó, tin tưởng vào năng lực của nó. Thì nó sẽ đi theo cái người đó, nó sẽ làm theo những cái người, những cái lời người đó nói, những cái lời người đó khuyên, chứ nó sẽ không làm theo cái lời khuyên và cái lời răn dạy của anh chị đâu. Đó. Cho nên là thay vì để người khác điều khiển con cái của mình, thì anh chị phải giành lấy cái quyền điều khiển bằng cách đó là gì? Đó là tin tưởng, luôn luôn, luôn luôn giành được cái sự tin tưởng ở trong cái tâm trí của con cái mình. Vậy thì đó là cái thứ bên ngoài. Bây giờ chúng ta mới quay trở lại, thì chúng ta sẽ thấy là để các em, nhá, thầy mới nói này, để các em có thể đam mê và hứng thú với việc học ấy. Đây là cái điều mà thầy nói rất nhiều. Là gì? Nó xuất phát từ cái nội lực ở bên trong, nó xuất phát từ cái sự tự tin ở bên trong, nó xuất phát từ gì? Từ cái cảm nhận ở bên trong. Tóm lại một cách đơn giản, đó là gì? Đó là cái cách mà các em cảm nhận về bản thân mình nhá, cái cách mà các em cảm nhận về bản thân mình. Các bạn hãy comment cho thầy đó nhá, hãy comment cho thầy đó đi nhá, comment cho thầy đó gì? Đó là cái cách mà em cảm nhận về bản thân mình sẽ quyết định cuộc đời của em nhá, comment cho thầy đi. Và thầy cũng nhờ các bạn đó là các bạn có thể chia sẻ cái video này để có thể nhiều bố mẹ, nhiều phụ huynh và nhiều bạn bè của các em hơn có thể lắng nghe được những cái điều này. Có thể gì nghe nó hơi hơi nóng tai đấy, không? Nghe nó hơi nóng tai đấy, nhưng mà thực sự là chúng ta sẽ cần phải nghe để chúng ta thay đổi cái cách mà các em cảm nhận. Bây giờ thầy nói này, nếu mà các em cảm nhận mình là một con người tốt, đó, là một con người hào sảng, hào thị, phóng khoáng, đó, có tấm lòng nhân ái, thì các em sẽ thấy là lúc nào mà các em cũng nghĩ mình như vậy thì đi ra ngoài kia có một ai đó chọc tức các em, có một ai đó trêu ghẹo các em sẽ bảo ồ, mình có cần phải phản ứng không nhỉ? Không, mình không cần phản ứng. Bởi sao? Bởi vì mình là một con người hào phóng, bởi vì mình là một con người bao dung độ lượng, cho nên mình sẽ không cần phải chấp nhận những cái điều đó. Thế nhưng mà ngược lại, mình luôn luôn nói với mình đây gì? Đây là mình chả biết mình là người tốt hay mình người xấu nữa, mà có khi mình là người xấu. Cho nên là gì? Cho nên là khi mà một ai đó xúc phạm mình, một ai đó nói xấu mình, lập tức cái bản năng của mình, lập tức cái sự không kiểm soát của mình, nó sẽ phản ứng lại, nó sẽ bộc phát lên. Cho nên là gì? Cho nên là các em cần phải ý thức được đó là gì? Đó là cái cách mà mình nghĩ về bản thân mình, cái điều mà mình cảm nhận về bản thân mình, nó sẽ quyết định cái cách hành xử của các em. Thế thì tương tự như vậy, nếu mà các em nghĩ rằng mình học giỏi nhá, mình học giỏi, bởi sao? Bởi vì bố mẹ mình tin tưởng mình, bố mẹ mình luôn luôn nói rằng à, thằng này nó học giỏi lắm, trong ba anh em thằng này nó học giỏi đó, đứa nào nó học giỏi cả đó. Thế thì nói đến cái điều này, thầy mới nói đến là nhà mà có hai anh em hay ba anh em ấy đó, luôn luôn có bố mẹ sẽ luôn luôn thôi quen so sánh thằng này nó học giỏi hơn anh nó đó, thằng này nó học giỏi hơn anh nó, hay là thằng này nó học dốt hơn cả anh của nó. Thế lúc nào nó suy nghĩ trong đầu nó là à, nó không bằng anh nó, cho nên là gì? Cho nên là có cái gì đấy mà nó phải đua tranh với anh nó là nó sẽ tỏ ra là khó chịu, nó sẽ tỏ ra gì đó là không hài lòng đó. Cho nên là gì? Cho nên là cái cách mà chúng ta suy nghĩ, cái cách mà chúng ta cảm nhận về bản thân mình ấy, nó sẽ quyết định cái cách hành xử của bản thân mình. Cho nên là từ đấy ấy, thầy mới nói với các em là gì, đó là tại sao cái nhiệm vụ của thầy lại là phải giúp cho các em đạt được điểm cao. Bởi vì khi mà các em đạt được điểm số cao ấy thì các em sẽ tự tự tin vào bản thân mình, đúng không? Các em sẽ nói rằng mình có năng lực và cái con đường của mình đang chọn này này, cái con đường học trường y này nó đúng. Cho nên là gặp một chút khó khăn, các em cũng sẽ cố gắng để vượt qua. Bởi vì sao? Bởi vì các em nói rằng mình có năng lực mà. Đó, đây chẳng qua là một cái thứ gì đó nó khó khăn thôi. Chứ còn nếu ngược lại mà lúc nào chúng ta cũng bị điểm thấp, chúng ta sẽ nói với mình đây là cái con đường này nó không phải là con đường của mình không phù hợp với cái mái trường này. Cho nên là gì? Gặp một chút khó khăn, các em sẽ bảo đó, lại một cái minh chứng nữa cho mình thấy cái con đường này nó không phải là cái con đường dành cho mình. Học ngành y nó không phải là cái con đường dành cho mình. Thế thì bây giờ chúng ta tĩnh tiến lại quá khứ một chút. Bây giờ chúng ta hỏi các em học sinh, bây giờ thầy muốn hỏi này. Thầy muốn hỏi này. Thầy muốn hỏi này. Chúng ta dịch chuyển lại cái lúc mà chúng ta học ở lớp, ở cấp 1, ở cấp 2, ở cấp 3. Thầy cô của chúng ta dạy, những cái thầy cô mà dạy chúng ta những cái môn học đó, những cái người thầy, người cô đó có dành những cái lời khen ngợi chúng ta không? Có dành những cái lời động viên chúng ta không? Bố mẹ có dành những cái lời động viên chúng ta không? Có lời khen ngợi chúng ta không? Có ghi nhận những cái thành tích, những cái điểm số của chúng ta hay không? Đó. Chính những cái điều đó nó sẽ quyết định cái sự ham học hỏi, cái sự hứng thú trong việc học tập của các em. Nếu như các em vào một trong trong vào vào trong một cái lớp ấy mà ở đó thầy cô này thích cái bạn này và mọi thứ đều xoay quanh cái bạn đó, đều lấy cái bạn đó ra làm gương để so sánh với tất cả những bạn khác, các em cảm thấy là rất là chán, đúng không? Sẽ cảm thấy rất chán học cái môn học đó, rất chán học cái lớp học đó, và dần dần các em sẽ bỏ vắng cái việc học. Các em sẽ bảo là ô, học cái môn học này lên lớp nghe cô này chán lắm, lúc này cô này cô chỉ nịnh cái bạn này thôi, cô này chỉ khen cái bạn này thôi, mình có học thêm nữa, mình có cố gắng thêm nữa thì cũng cũng thế. Thế rồi về nhà bố mẹ chúng ta bảo ô, thằng này nó học kém hơn anh của nó học không bằng anh của nó. Thế cho nên là gì, lúc nào mình cố gắng, mình cố gắng rồi, hôm qua mình bị điểm 5, hôm nay mình cố gắng được 7 điểm, thế nhưng bố mẹ chẳng khen mình vì mình đã được 7 điểm tốt hơn so với ngày hôm qua được 5 điểm, mà bố mẹ chỉ bảo là ồ, lại chỉ được có 7 điểm thôi à, mày nhìn anh của mày kìa, anh của mày học đang được 10 điểm, 9 điểm kia kìa, thế sao mày được có 7 điểm thôi. Chúng ta cũng cảm thấy chán lắm đó, cảm thấy chán lắm, và chính những cái điều đó nó sẽ dần dần hình thành cái câu chuyện, hình thành cái cảm nhận ở trong chính các em đó, gì đấy là mình không có năng lực, mình yếu kém hơn anh của mình yếu kém hơn cái bạn kia, cho nên thôi mình có cố gắng cũng thế, học để làm cái gì nhá. Cho nên là gì, cho nên là thầy hy vọng rằng cái buổi chia sẻ này ấy, nhá, nó có thể gì, có thể thức tỉnh được, đầu tiên là thức tỉnh các em bởi vì các em đang dành thời gian để nghe, cái thứ hai nữa đó là thức tỉnh bố mẹ các em, để bố mẹ các em có thể thực sự là gì, dành thời gian để thứ nhất là gì, để lắng nghe, để thấu hiểu tâm tư nguyện vọng, để thể hiện được cái sự quan tâm, cái sự yêu thương của bố mẹ với con cái, và đặc biệt là ghi nhận những cái thành tích để xây dựng cái sự tin tưởng trong con cái. Khi mà anh chị xây dựng được cái sự tin tưởng trong con cái của mình ấy, thì anh chị muốn con cái của mình làm cái gì nó sẽ làm. Đó, con cái nó đã tin tưởng anh chị thì anh chị bảo là à, con học trường y đi, con học trường dược đi, con học trường này trường kia đi, nó sẽ nghe theo. Nhưng anh chị không thể hiện được cái sự tin tưởng, không khích lệ được những cái việc nhỏ bình thường ấy, không gây dựng được cái sự tin tưởng trong con cái của anh chị, thì anh chị có muốn nó làm cái gì nó sẽ chống đối. Cho dù nó có thể bề ngoài nó sẽ làm cho anh chị thỏa mãn đấy, thế nhưng mà bên trong nó không hài lòng, bên trong nó không hài lòng. Vậy thì bây giờ thầy mới nói một điều như này, cái việc mà chúng ta cảm nhận về bản thân mình ấy, nó có cái sự khác biệt rất lớn giữa trẻ em và người lớn nhá. Với trẻ em ấy, với những cái tuổi như các em ấy, cấp 1, cấp 2, cấp 3 và sinh viên đại học ấy, thì các em chưa có nhiều va chạm, chưa có nhiều trải nghiệm, chưa có nhiều kinh nghiệm đâu. Cho nên là cái nhân cách của các em, cái con người của em, cái lý tưởng của em nó chưa định hình nhá. Tức là gì, cái con người khuôn mẫu, thầy gọi là cái con người khuôn mẫu ấy, của các em nó chưa định hình, và các em rất dễ bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh. Cái người này nói thế này, người kia nói thế kia, mà thằng này học giỏi lắm thì mình thấy vui, nhưng mà có một đứa nào đó nói vào mày thằng này học dốt lắm là lập tức chúng ta sẽ buồn nhá. Như vậy là gì, với trẻ em là nó rất dễ bị dao động bởi cái môi trường xung quanh. Thế nhưng mà với những cái người mà nó đã kinh qua nhiều thất bại rồi nhá, thầy không có nói là người lớn mà thầy nói là những cái người mà đã kinh qua nhiều thất bại, đã trải qua rất nhiều cái thăng trầm và họ đã đứng lên được, tức là những cái con người mà có bản lĩnh ấy, thì họ sẽ không bao giờ quan tâm, không bao giờ quan tâm đến những cái lời nói xung quanh. Bởi vì sao? Họ bằng những cái trải nghiệm của họ, họ đã bắt đầu định hình lên cái con người của họ rồi. Họ đã định hình lên con người của họ. Cho nên là gì? Cho nên là từ cái điều mà thầy vừa mới nói ra, thì thầy cũng muốn nói với các em và với bố mẹ của các em một điều như này. Cái cách để chúng ta có thể giúp cho con em của mình ấy, nó có thể hưng phấn, hứng thú với cái việc học ấy, yêu thích với việc học ấy, không phải là anh chị ngồi đó để kèm nó học đến 3 giờ sáng. Không phải là ngồi đó để bắt ép nó phải học trường này trường kia, phải vào trường Amsterdam, phải vào trường ở Chu Văn An thì mới trở thành sinh viên xuất sắc. Không phải cái điều đó. Anh chị không cần phải làm cái điều đó. Những cái đó nó là kết quả, nó là kết quả, chứ nó không phải là cái nguyên nhân, mà nó là cái kết quả thôi. Vậy bây giờ anh chị hãy làm cái việc này này. Cái việc này mới là cái nguyên nhân để dẫn đến những cái kết quả đó. Đó là gì? Đó là hãy kể cho con cái của mình nghe những cái câu chuyện về những cái người thành công, kể cho con cái của mình những cái tấm gương về những cái người đã vượt khó, mua cho con cái của mình những cái quyển sách, siêu tầm những cái câu chuyện, những cái mẫu chuyện về những cái người đã vượt khó, những cái tấm gương đã vượt khó cho con cái của mình nó đọc. Đọc từ nhỏ đi, rồi lớn nó cũng đọc, và ngay cả bản thân thầy đấy, bây giờ thầy vẫn đọc. Đọc những cái câu chuyện về Tesla, đọc câu chuyện về Elon Musk, đọc câu chuyện về Bill Gates, đọc câu chuyện về những cái người thành công. Bởi vì khi chúng ta đọc những cái câu chuyện về những người thành công đó, chúng ta sẽ được sống, chúng ta sẽ được nhìn và chúng ta sẽ thấy được những cái tấm gương sáng. Và dần dần chúng ta sẽ định hình lên cái con người, những cái hình mẫu mà mình muốn. Và thầy muốn nói với các em một điều này. Con người chúng ta không thiếu năng lực. Bố mẹ chúng ta thì cứ bắt mình phải học cái này, học cái kia để cải thiện năng lực của mình. Thế nhưng con người chúng ta không bao giờ thiếu năng lực, mà con người chúng ta chỉ thiếu khát khao, con người chúng ta chỉ thiếu ước mơ mà thôi. Nếu như chúng ta vẽ cho nó được một cái ước mơ bằng những cái câu chuyện, bằng những cái tấm gương của cái người thành công ấy, của những cái người đi trước, của những cái người vượt khó để thành công ấy, thì rồi nó có ước mơ, nó có khát vọng ấy, thì nó sẽ tìm ra được cách làm. Và cái cách làm của cái thời 20 năm trước nó khác với cách làm của thời bây giờ. Cách làm của bây giờ nó khác với những cái thời đại trước. Cho nên đừng có bao giờ đi dạy cách làm đi làm gì cả, mà hãy chỉ cho nó một cái tấm gương. Nó đi nhìn thấy được một cái tấm gương, nó nhìn thấy một cái ước mơ, nó nhìn thấy một cái khát vọng, thì rồi nó sẽ đi tìm cách. Giống như Elon Musk ấy, ông không có bảo là à, bây giờ các bạn nhìn thấy một điều này. Cái ông Elon Musk ấy, ông ấy đẻ bây giờ là 4-5 đứa con rồi, hình như là 6 đứa con rồi. Thế nhưng ông ấy làm một cái việc đó gì? Từ lúc mà ông ấy chưa phải là gì, ông chưa phải là người giàu nhất hành tinh, ông đã làm một việc đó là gì đúng không? Ông tự mở trường, tự mở trường học, dạy cho mười mấy đứa trẻ con ấy. Đó, con của ông ấy với một vài đứa cháu của ông ấy, một vài đứa trong bạn thân của ông ấy. Cái gì đấy là mở luôn trường riêng dạy. Đó, mở luôn trường riêng dạy. Và trong cái trường đấy, cái gì? Không có đi dạy giải pháp để làm gì cả, mà đưa ra các vấn đề. Và thực tế là trường học của chúng ta nó cũng thế, nhưng mà cuộc sống chúng ta lại đi làm những cái điều hoàn toàn ngược với trường học. Trường học đưa chúng ta một cái vấn đề, đúng không? Và sau đó chúng ta đi tìm giải pháp. Thế nhưng mà khi chúng ta học, càng học lên cao thì chúng ta thấy là họ lại đưa chúng ta rất nhiều giải pháp. Và những cái giải pháp đó, khi mà vấn đề thay đổi thì giải pháp nó chẳng có tác dụng gì cả. Đúng không? Khi vấn đề thay đổi thì giải pháp nó đâu còn tác dụng gì cả. Không còn tác dụng gì cả. Không còn tác dụng gì cả. Cho nên là gì? Cho nên là thay vì dạy chúng ta những cái giải pháp thì nên đưa ra chúng ta những cái vấn đề. Và sau đó chúng ta sẽ tìm được những cái giải pháp cho nó phù hợp với từng vấn đề ở từng cái thời điểm. Ok. Vậy thì tóm lại là gì? Tóm lại cái cách đơn giản nhất, cái cách đơn giản nhất để cho con cái của mình ấy, để cho các bản thân các em ấy yêu thích cái việc học, đam mê với việc học, đó là gì? Đó là đi đọc những cái câu chuyện, siêu tầm những cái câu chuyện, thi thoảng đấy, cứ cuối tuần lại lên trên Google đọc lại lịch sử của Việt Nam, đọc lại lịch sử của thế giới. Chúng ta sẽ tìm thấy những cái nhân vật đó, họ vươn lên từ trong khó khăn, họ vươn lên từ trong bùn lầy mà có thể thành công được. Thì chúng ta sẽ bắt đầu tràn đầy cái khát vọng, tràn đầy cái ước mơ, tràn đầy cái hoài bão, tràn đầy cái nhiệt huyết. Thì rồi chúng ta sẽ đam mê, chúng ta sẽ yêu thích với cái việc học. Thế còn nếu mà bố mẹ cứ bắt là mày phải học cái trường này, mày phải học cái kia, mày phải học đến giờ này, mày phải học đến giờ kia, tự chúng ta đã cảm thấy là mất rất mệt mỏi rồi. Chúng ta cảm thấy là mình không được lắng nghe, mình không được thấu hiểu, mình không được yêu thương, và mình cũng không được tin tưởng. Thì mình sẽ chống đối lại. Mình sẽ chống đối lại. Các bạn có đồng ý nào? Cho nên nếu mà các em hiểu và hiểu được những cái điều mà thầy đang chia sẻ trong suốt cái buổi tối ngày hôm nay ấy, thì các bạn hãy comment nó gì? Em sẽ đi tìm những tấm gương nhá. Em sẽ đi tìm những tấm gương, em sẽ đi tìm những cái hình mẫu để chúng ta xây dựng cái ước mơ của mình, xây dựng cái hoài bão của mình, thì rồi chúng ta sẽ đi tìm cách để hoàn thiện được cái ước mơ của mình, thực hiện được cái ước mơ của mình. Còn nếu mà gì, nếu mà chúng ta cứ đi dạy cách để làm ấy, thì cách ngày hôm nay sang ngày mai nó đã lỗi thời rồi. Rồi bạn Tuấn có hỏi đây là mong thầy dành những phút cuối. Bây giờ thầy chỉ còn có 4 phút thôi nhá, cho nên là thầy sẽ đọc nhanh đi xem là câu hỏi là gì. Thầy ơi, em có câu chuyện như thế này. Em có đứa bạn thân, hai đứa thích học y lắm. Hẹn học từ cấp 2 nhưng mà năm lớp 10 bạn ấy bị tai nạn khiến bạn ấy bị đi nhắc một chân, khiến bạn ấy tự ti lắm. Em khuyên bạn ấy mà bạn ấy không nghe, thầy cho em lời khuyên để khuyên bạn ấy. Thứ nhất này này. Thứ nhất đấy, cái việc em khuyên bạn ấy nó chẳng có tác dụng gì cả. Đó. Bởi vì sao? Bởi vì cái câu chuyện, cái quan niệm, cái cảm nhận của bạn ấy nó là như vậy. Cho nên cái cách duy nhất của em ấy, em lên trên Google ấy, bởi vì bây giờ em chưa có trải nghiệm nhá, cho nên là gì, em chưa có trải nghiệm, em chưa có thể chứng kiến được là ở trong ngành y ấy, cũng có những bác sĩ họ có thể có những người mà họ đã vào trong ngành y rồi nhưng sau đó ở ngay bệnh viện trước đây của thầy nhá, ngay bệnh viện trước đây của thầy, đó là một bác sĩ ở khoa sản, đó, anh ấy bị u não, phát hiện là bị u não từ cái lúc sinh viên năm thứ năm trường Đại học Y Hà Nội, mà sau đó tốt nghiệp, đúng không? Tốt nghiệp trường Đại học Y Hà Nội, sau đó về bệnh viện Đức Giang làm, vẫn vừa làm, rồi đặt một cái mục tiêu là gì, lấy vợ sinh con, xong chỉ lấy vợ sinh con mà anh ấy đặt một mục tiêu phải có một cái phòng khám ở nhà, và sau đó là gì, không chỉ có một cái phòng khám ở nhà mà cái phòng khám đó phải xây dựng được một cái cơ ngơi, một cái tài sản khổ đồ sộ để cho vợ và hai đứa con trai của anh ấy khi mà anh ấy ra đi. Đúng. Cho nên là gì, cho nên là cái vấn đề lớn nhất ở đây là gì, cái vấn đề lớn nhất đây là cái cảm nhận và cái câu chuyện mà chúng ta đang tự kể cho bản thân mình nghe. Nếu như mình có một cái trải nghiệm, mình có một câu chuyện, mình có một cái tấm gương nào đó để giúp cho mình thay đổi cái câu chuyện đó, thay đổi cái cảm nhận đó, thì lập tức là gì, lập tức là mình cũng sẽ thay đổi cách hành động của mình, đúng không nào? Tuấn có hiểu ý của thầy không? À, cho nên là gì, cho nên ấy, cái nhiệm vụ của em bây giờ là gì, là đi tìm một câu chuyện đó, một cái tấm gương nào đó để cho bạn ấy đọc và bạn ấy tự thay đổi, chứ không có ai thì thay đổi bạn ấy đâu ngoài bạn ấy. Rồi, ok. Rồi, thầy xin phép các bạn kết thúc cái buổi talk show buổi tối ngày hôm nay đây, và hẹn gặp các bạn ở trong tuần sau. Thì các bạn join vào trong cái nhóm Zalo ấy thì sẽ cập nhật được cái lịch học cái lịch talk show hàng tuần nhá. Thế còn thầy cũng không có cố định được ngày nào cả, vì thầy cũng có lịch trực ở trên bệnh viện nữa, nên là chưa có cố định được. Thì sau này khi mà có thể sẽ đến lúc nào đó thầy sẽ nghỉ bệnh viện, mở phòng khám ở nhà, thì lúc đó thì thầy sẽ chủ động thời gian hơn và thầy sẽ thông báo với các em cái lịch talk show cố định. Thì còn bây giờ là chưa có lịch cố định, mà chúng ta có một cái nhóm Zalo để cập nhật. Thì còn nếu mà không thì các em cứ đăng ký kênh YouTube của thầy, và khi mà thầy phát sóng ấy thì YouTube sẽ báo cho các em nhá. Bây giờ muộn mất rồi, đến giờ dạy của thầy rồi nhá. Rồi, ok, chào các em và hẹn gặp các em ở trong cái buổi trò chuyện tuần sau.